Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Dở Dang của nhà văn Bùi Bích Hà. Đời người là một cuộc lữ hành không trọn vẹn. Những người đi bên nhau một đoạn đường, gặp gỡ và chia tay không hẹn được thời gian. Kính mời quý vị cùng nghe Dở Dang sau đây. Em yêu, em đã nói, đã ao ước, đã hẹn với anh nhiều lần là chúng ta sẽ có một ngày trở về thăm lại Huế. Bây giờ, anh biết rằng việc ấy sẽ chỉ mãi mãi là một giấc mơ trong trăm ngàn giấc mơ không toại của đời em. Chúng ta có rất nhiều bạn Huế. Những người ra đi từ một quê hương như chúng ta, những người đã chia chung với chúng ta, nhất là với em vì em ở lại Huế lâu hơn anh. Một quãng đời, một đất trời thần kinh thơ mộng. Thế nhưng, dưới mắt anh, em là người mang nặng Huế trong lòng hơn bất cứ ai khác. Em nhớ, từ bông phượng vĩ tàn rơi trên đường Trần Hưng Đạo, mà em gọi là mảnh hồn đau của Huế, dã rời dưới bước chân người qua lại, bầm dập dưới vòng bánh xe lăn. Mới bữa qua, chói chang ở một đầu cành, sáng nay chỉ còn là cái xác thâm đen chết dí trên hè phố. Em nhớ từ chút sóng sông Hồng đựng đầy nắng những chưa tan học, sáng long lanh dưới chân cầu Trường Tiền mà em ví với mắt của những cô thiếu nữ Huế yêu rất rộn ràng trong trái tim lặng lẽ. Em nhớ cả cơn mưa Huế đem trải sự rét mướt vào lòng người, từ Đông Ba Buồn qua An Cựu, từ Đập Đá ngó ngược Kim Long, từ Nam Giao mong về Tây Thượng. Em nhớ hơi ấm chiếc lồng ấp vào trong vạt áo mẹ già, mùi ruốc xả nơi gánh bún bò lúp xúp chạy theo chân câu hàng qua cầu Gia Hội, con cá giò trong trẻo như miếng ngọc vụn màu lam nhạt trên mâm cơm nhà ai. Em nhớ mùi thơm của bông cau, bông bưởi, mùi miếng lá chuối hơ lửa để gói mấy con cá rấn, cá mại mẹ bới cho em ăn trưa trên thềm ngôi nhà thờ sau lưng trường học. Nhiều nhất và dai dứt nhất, em nhớ màu trăng ở Huế mà em thường nói là em không từng thấy trăng ở đâu đẹp bằng trăng ở Huế. Ở Mỹ nhiều năm, em thường đòi anh đưa em lên đồi cao ngắm trăng. Đêm khuya, những con đường, những ngôi nhà ngói đỏ xung quanh đã thiếp ngủ. Thành phố lấp lánh đèn màu ở dưới chân. Em đứng co ro giữa một thinh không chan hòa thứ ánh sáng ướp lạnh trăng sao và sương mù của đồi núi đang thở. Em ôm lấy vai mình, nghiêng đầu như lắng nghe. Khi anh cầm tay em, hai bàn tay thường giá lạnh. Em im lặng, khẽ ngã đầu vào ngực anh, như để rơi một vật gì quá nặng mà em không còn mang vác nổi. Em nói, anh ơi, trăng đẹp quá, nhưng sao trăng ở đây không có màu xanh như trăng ở Huế? Không gian bao la nhưng không thơm, đêm lộng lẫy vô cùng nhưng không có tiếng nói nào dội vào lòng em. Em yêu, anh không trả lời được những câu em hỏi vì anh cũng mất Huế in hệt như em. Màu trăng trong ký ức em là màu xanh của cỏ cây non trẻ, của hy vọng thanh xuân. Hương thơm trong trí nhớ em là hương thơm của bông sứ, bông lài, của ngọc lan, thiên lý, của lá chanh, bổ kết gội đầu. Tiếng nói trong lòng em là tiếng đêm huyền nhiệm của trời đất giao tình, của chim chóc đi tìm nhau, của côn trùng hồi sinh réo gọi, của trái tim em thổn thức đợi chờ. Chúng ta không còn những thứ đó ở đây. Ở cái tuổi, tóc trên đầu chúng ta đã nhuốm bạc, bước chân chúng ta đã ngập ngừng. Và em ơi, chúng ta chỉ còn nhau trong nỗi cô đơn của thân phận mỗi người, mà tình yêu có lúc tưởng chừng đã ràng buộc chúng ta vào nhau đời đời kiếp kiếp. Em nói với anh, em yêu Huế vì cái thành phố ít đổi thay ấy dạy cho em sự thủy chung, vì nó giữ của em hai báu vật thiêng liêng là tuổi thơ và tình yêu. Những ngày gần đây, trên giường bệnh, em nói em yêu Huế cũng giống như em yêu anh. Nhìn thấy nhau hàng ngày trong tâm tưởng, gắn bó thịt xương vào đời nhau. Nhưng đường càng đi, khoảng cách càng xa. Cho đến một lúc, người đứng bên này, người đứng bên kia dòng sông thời gian, tay buông tay, vòng sinh tử đứt lìa. Em yêu, em dặn rằng nếu em không còn kịp về Huế, anh hãy về một mình, đem theo chút tro than của em, rải ở khu vườn nhà cũ, để em được hít thở lại hương hoa của bông trái và cỏ dại, cái mùi nắng ngặt ngào trên những dây phơi quần áo, thơm băng phiến, để em lại nhìn thấy cha quanh quần trên mấy cội mai vàng, để em lại nhìn thấy mẹ tất cả trong gian nhà rộng, dấm dúi nơi này nơi kia, cho em quả trứng gà vàng hươm hay trái mảng cầu vừa chín tới, để em lại được ngồi tựa cửa, duỗi hết cả hai chân trên mấy bậc thềm đầy trăng mà nhớ anh. Em cũng dặn anh để dành cho than của em để dài một chút nữa trên sông Hương, dòng sông như một dòng lệ sầu đau khóc giữa phố phường tịch mịch, dòng sông như một giấc mơ huyền hoặc ám ảnh những ai đã nhìn thấy nó một lần. Rồi khi chia xa, nhớ về, lòng ai cũng xót như mối sát. Em yêu, anh sẽ đem em về để em được tắm mát trên dòng sông thiêng của tuổi thơ em, nơi em đã đi những bước chân chập chững vào đời và những bước chân vụng dại trong tình yêu với anh. Nếu anh suốt đời là mây bay như em thường ví von, từ nay bóng anh sẽ đổ xuống nơi nào em vui chơi trên vùng thủy mộ đã cất giữ linh hồn và thể phách em. Em còn dặn anh giải cho than của em trên đỉnh đèo Hải Vân, để em được nghe tiếng sóng vỗ, được nhìn biển trải mình đến tận chân trời, được chờ đợi anh ở một nơi em biết sau cùng anh sẽ về. Em kể chuyện năm em lên ba, mẹ em đem em qua đèo Hải Vân để đi nghỉ hè. Em lên cơn sốt nặng tưởng chết, mẹ khóc thề rằng nếu em không thể về cùng, mẹ cũng sẽ không về, mẹ sẽ gieo mình xuống vực đèo để theo em. Trời đất động lòng cho em gắng gượng được để hai mẹ con cùng sống. Em yêu ơi, thời đại chúng ta không còn thần thoại nữa. Anh đã thề với riêng mình như mẹ em ngày xưa, nhưng chắc là lần này em không còn gắng gượng được nữa để chúng ta cùng nhau về qua đèo Hải Vân lần cuối. Em yêu, cái buổi bình minh rực rỡ nắng hồng khi chúng ta cùng lên đường. Qua đã lâu, thời gian đã đủ để con cái chúng ta lớn khôn và bước vào hành trình của riêng chúng. Đến lúc chúng ta kịp ngẩng mặt nhìn nhau thì hoàng hôn đã dâng đầy hai mắt. Buổi chiều đời người đã ập tới, thảng thốt nỗi lo âu của một chia cách gần kề. Bây giờ kiểm điểm lại, thật sự anh không có gì nhiều để cho em. Chưa kể là cũng đã có những lúc anh làm em rơi lệ. Bây giờ anh hiểu rằng chính em là người đã luôn luôn châm cho đầy ly rượu tình nghĩa của chúng ta bằng chính dòng máu tinh cất từ trái tim trong trẻo của em. Chính em làm nên hạnh phúc to lớn của anh trong những suy nghĩ về bản thân mình, vì anh luôn nhìn thấy trong mắt em, không ở đâu khác, cái hình ảnh toàn vẹn về mình mà anh mơ ước có, mà anh không thực sự có bao giờ. Cả những nỗi bi thương anh giấu tận đáy lòng, và ngỡ là không một người nào sẽ thấu hiểu mà chia sẻ cùng anh. Em yêu, em đang thiếp ngủ hay em đang lịm vào cơn đau? Anh làm sao biết được thần thức của em đang ở nơi nào trong trời đất bao la này? Khi cánh tay anh không còn được làm nơi gối đầu cho em nữa, thân thể anh, trái tim anh vẫn cứ mãi là nơi ẩn náu ấm áp, êm ái, đợi chờ riêng một mình em. Anh sẽ không còn ngạc nhiên tại sao nỗi đau mất dần em, tựa như cháy phá đã không nổ tung để làm tan xác anh. Bởi vì, em ơi, có phải chúng ta đã thể nhập, đã thấm đượm vào nhau, vượt qua hết mọi ngăn chia? Hay là tội nghiệp cho anh biết bao, chỉ bởi vì em vẫn còn đây, đôi mắt nhắm nghiền kia sẽ còn nhìn anh Bàn tay gầy guộc kia sẽ còn ở trong tay anh. Mái tóc rối kia sẽ còn cho anh thở mùi hương quen thuộc. Nên anh vẫn mơ hồ, chưa cảm nhận được cả vũ trụ này. Rồi sẽ vô cùng trống rỗng khi em đã thực sự lìa bỏ anh. Kể từ ngày em không còn khỏe mạnh bên anh nữa, con đường anh đi về sớm hôm trùng trùng ly biệt. Phố xá đông vui, dòng đời náo nhiệt. Riêng mình anh biết rằng rồi đây anh sẽ không còn bao giờ tìm lại được bóng hình em ở bất cứ nơi nào. Sự thiếu vắng ấy trùm phủ lên cả cõi nhân gian. Và lòng anh bi thảm gấp ngàn lần kinh nghiệm sự chết mà anh đã từng biết. Em ơi, anh hiểu. Thời gian càng lúc càng đẩy chúng ta đến bờ vực chia lìa. Anh muốn kết thúc những lời tạ từ cuối cùng này, nhưng chắc là anh đành phải bỏ dở ra. Vì tất cả sức lực trong anh, em yêu ơi, vẫn chưa chấp nhận được rằng chúng ta sắp sửa không còn nhìn thấy nhau. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị đoạn văn Dở Dang của nhà văn Bùi Bích Hà với phần tuyển chọn nhạc đệm do Hoàng Trọng Thụy thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới.